Yes. Nghĩa là coi như là cái người nào mà viết bài xong rồi ấy, thì bao giờ mà vô lớp tu rồi thì cứ tu luôn chứ không có lên hỏi gì, hỏi nó đậm. Nếu con cứ làm cho mất cái tâm thanh thản của mình bảo vệ cái chân lý của mình là lúc nào giờ nào cũng lo lắng để cho giữ gìn cho được, để nó cái thời gian nó thu ngắn mấy con này. Cho nên trong lúc đó thì coi như con phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, không nói chuyện, không tới lui ai hết, không chơi ai hết, chỉ một mình. Khi mà vào cái lớp này mà mấy con mình không có giữ đúng là buộc lòng thầy cho mấy con trở lại lớp tiếng kiến hết, chứ không có cho ở lớp này tu đâu. Mấy con sơ hở một chút là coi chừng thầy cho lui hết rồi. Thà là được, mà không được là thầy dẹp lớp đó, thầy nói thầy quyết định thôi. Tu được là được, bởi vì cái lớp này là lớp phải tu chứng, chứ không thể mà nói suông được. Mà bây giờ mấy con đã phạm phá những cái hàm phạm hạnh của mấy con rồi, thầy biết dù bây giờ thầy có dạy mấy con cũng không tới đâu hết. Thà là thầy dẹp hơn là thầy để dạy. Có còn hiểu điều đó. Bây giờ lớp lên cái lớp chánh kiến, ở lớp chánh tư duy rồi, tức là áp dụng vào cái sự hiểu biết để xả tâm, để bảo vệ cái chân lý của mấy con phải sống cho được cái chân lý thanh thản an lạc vô sự. Mà nếu mấy con còn phạm phải là buộc làm thầy cho mấy con rời đó, chứ để thầy cực quá mà mấy con cũng không tới đâu hết. Bởi vì khi mà mình vô trong đó rồi đó mà mình phạm á, thì nó sẽ quen đi, nó không bao giờ mà không bao giờ tu được. Thà là một hai người thầy chọn, một hai người thì đưa vào một cái góc độ nào thì hướng dẫn họ tu tới nơi tới chỗ. Bởi vì những người đó họ đã giữ gìn đúng thì thầy sẽ giữ gìn họ. Còn bây giờ mà mấy con cứ phạm tới mà thôi, thầy không nói tới đâu, nhưng mà thầy để cho mấy con tu chung. Nhưng mà trong cái lớp của mấy con thầy chọn một hai người nào mà thầy thấy được thầy cho vô cái lớp thầy hướng dẫn, thầy theo sát. Chứ còn bây giờ mấy con vô mấy con tu mà ban đêm thầy cũng phải đi xem coi mấy con tu hay không tu, rất cực rất đông. Mà rồi mấy con cứ phạm, mấy con cứ nói chuyện, mấy con cứ phạm, rồi mấy con cứ ra đây hỏi tới hỏi lui để cho thỏa mãn cái sự hiểu biết thầy đã nói rồi. Nghĩa là bây giờ đó mình nhận ra được cái trạng thái thanh thản là gì, các pháp mình đã biết cách rồi, tri kiến của mình đã biết như thế này rồi, thì mình phải áp dụng cho mình xả, đâu cần gì hỏi thầy nữa. Các con hiểu chưa? Bây giờ đã trao cho mấy con hết những cái phương pháp rồi thì chỉ còn có tu, mà cứ hỏi để chơi hoặc là mấy con mở băng để nghe thì cái chuyện này không phải là cái chuyện chỗ mấy con tu nữa. Mà mấy con tu kiểu này thì thôi, để cho mấy con xuống cái lớp chứng kiến để cho mấy con học cho nó rồi đi. Rồi mà còn cái người nào mà thầy chọn thì sẽ 5 người, 3 người, 2 người thì thầy sẽ cho mấy người đó dồn vào một cái khu, để từng đó thầy kiểm tra đêm ngày, thì kiểm tra họ, thì nâng đỡ họ để họ nỗ lực mà tu. Họ tu tới nơi cuối cùng họ thành công. Thầy chỉ cần thành công trong cái sự mà họ tu tập, họ làm chủ được sự sống chết của họ và chứng đạt tam minh, thì thầy coi như cái số người đó là xong. Sau này cái số người đó họ sẽ chọn mấy con họ dạy, chứ thầy không dạy nữa. Thầy dạy một lần này thôi chứ thầy không dạy nữa. Họ sẽ làm được rồi họ sẽ chọn mấy con tu. Mà nếu mà mấy con tu kiểu đó họ cũng bỏ mấy con, chứ họ không có tu, họ không có dạy đâu. Mấy con nói chuyện mấy con này kia nọ, chuyện này chuyện kia, do đó mấy con biết rồi, mấy con học tâm từ tâm bi rồi, rồi tâm hỷ tâm xả rồi. Mà mấy con không xả là mấy con bị đó. Đây là học rạn lập hết rồi đó. Mà mấy con kẹt là mấy con chịu lấy cái thân phận của mấy con. Vì mấy con có tu đi nữa mấy con cũng cầm chừng đó mà thôi, chỉ nó giảm cho mấy con phần nào thôi, chứ mấy con không tới rút ráo được. Mà không tới rút ráo mà buộc cái người hướng dẫn người ta phải luôn lúc nào cũng chịu cực khổ theo dõi, thì cuối cùng cũng suốt cuộc đời mấy con chết rồi mấy con cũng không tới đâu hết, mà người ta quá cực khổ. Cho nên khi mà nhận thấy những người nào giữ được phần hạnh được thì người ta lôi mấy người đó ra khỏi cái vòng tay của mấy con, để rồi mấy con tự tu lấy gì lấy, người ta cũng hướng dẫn chung chung, người ta không đuổi mấy con đâu. Nhưng mà có cái điều kiện là biết mấy con sẽ tu đó. Ở đây á, thầy sẽ chọn lấy á, tới cái lớp mà chánh tư duy này rồi, người nào được là chọn lấy để đào tạo họ tới nơi cái chỗ. Sau khi họ làm xong rồi thì họ chọn trong mấy con người nào được họ hướng dẫn, mà không được họ, bởi vì họ đã từng nói với thầy, có nhiều người họ nói rồi. Họ thấy ngao ngán á, chính là mấy thầy ở bên trong họ nói ngao ngán á. Họ từ thất này qua thất kia họ nói chuyện đủ thứ hết, nghĩa là tới cái giờ phút này mà còn vậy đó thì các con biết là họ đã thấy hết rồi. Nghĩa là nói chung là thầy bây giờ thầy ở trong thất thầy thì con mắt của thầy nó ở ngoài hết rồi, nó không có ở trong đó đâu. Cho nên vì vậy là mấy con không có giấu được cái gì hết, mấy con làm gì nó cũng biết hết à. Nhưng mà điều kiện là cái lòng từ của thầy rất thương yêu tội nghiệp, nhưng những nghiệp số của mấy con như vậy là phải chịu như vậy thôi. Còn những người nào mà tu như thế nào thầy biết hết rồi. Những người nào mà thật sự quyết tâm tu thì chứ không có khó khăn đâu. Những người đó thầy sẽ ghi danh và đồng thời thì cho lên mấy con, và đồng thời thì cảnh giác, thầy nhắc nhở mấy con hoặc mấy con cứ bị động thì coi chừng, thì coi như là mấy con ở lại mà mấy con không hay gì hết đâu. Và đồng thời những cái người nào mà thầy đã chọn ấy thì cái người đó thầy chăm sóc họ để cho họ có thể sau khi thầy đã đi họ thay thế thầy để dựng lại cái chánh pháp của Phật. Cái người nào đủ duyên thì họ sẽ hướng dẫn. Họ nói với thầy như thế này: con thì con không có nhận như thầy đâu, ngay từ đầu con không có cho họ vô tu đâu, tu còn cực, mất công tốn của đàn ông thí chủ. Chứ con thấy rõ ràng là con người đến đây ấy, là họ đến đây tu thì họ ham chứ không phải không ham. Nhưng mà họ ham đời lắm, họ còn thích nói chuyện lắm, họ còn chuyện bỉ thử, chuyện giận hờn, chuyện tranh đua hơn thiệt đủ loại trong này nè. Đối với con biết, cho nên vì vậy mà đối với con không nhận đâu. Cái người nào mà con thật sự mà con hướng dẫn họ tu chứng là con nhận người đó thôi. Thì trong cái số mà trong cái 50 mấy 60 người này thì theo con thấy nó không có bao nhiêu, nhiều thật nó không bao nhiêu. Cái những cái người mà họ quyết tâm tu họ nói chuyện với thầy như vậy. Cho nên cái số lượng mà cái số người giữa nam và nữ á, thì khi thành tựu thầy bảo với mấy con là nó không có nhiều đâu mấy con. Nhưng mà mấy con cố gắng giữ gìn được giới luật nghiêm chỉnh thì cái số thành tựu nó còn khá cao, mấy con còn nghe lời thầy. Chứ mấy con nghe lời thầy mà thầy thấy từ như hôm nay tới nay thì coi như là mấy con chỉ hoàn công mà thôi chứ không tới đâu. Tu rất ổn, công lao của mình cũng thức khuya dậy sớm mà cái hạnh không giữ đúng thì không có làm sao được hết. Vì vậy mà khi mà thầy ghi tên của mấy con cho lên lớp chánh tư duy, mấy con cảnh giác cái điều này, chứ không khéo mấy con ở lại cái lớp chánh kiến chứ không được lên lớp chánh tư duy. Mấy con cũng tu bình thường thôi nhưng mà vẫn mà con ở trong cái lớp chánh kiến, tức là cái lớp đầu, không có ra khỏi cái lớp đầu, không có lên được, cứ ở đó lằn quằn ở trong lớp chánh kiến thôi chứ không có đi ra. Còn người ta đó nếu mà được đó, thì người ta từ cái lớp chánh kiến thì thầy sẽ tập trung, thầy dạy cái chánh ngữ cho họ. Họ ở trong cái lớp này họ bảo vệ được cái chân lý họ rồi, bắt đầu thì dạy chánh ngữ chánh nghiệp họ, tức là quay nghi tế hạnh của họ. Những cái bộ sách này thầy cũng cho mấy con đọc chứ không phải không, nhưng mà điều kiện thầy không dạy đâu, thầy không dạy từng cái hành động cử chỉ, bởi vì dạy cũng mất công thôi chứ không có gì đó. Cho nên tốt hơn là mấy con phải cố gắng dè dặt cẩn thận tới cái lớp mà chánh tư duy, là cái lớp đào tạo thật sự những người tu chứng quả là hắn. Thầy nói cái lớp này là cái lớp đem lại cái tri kiến của chúng ta hoàn toàn, chúng ta chủ động điều kiện để bảo vệ cái tâm thanh thản an lạc vô sự của chúng ta. Mà nếu không khéo thì mấy con sẽ mà sơ hở mỗi con phạm giới phá giới không phòng hộ, thì đương nhiên là mấy con chỉ ở cái lớp chánh kiến này thôi chứ mấy con không lên được lớp chánh tư duy. Mặc dù hiện giờ mấy con thấy ở trong lớp chánh tư duy mấy con cũng vẫn chánh kiến, mấy con cũng vẫn tu tứ niệm xứ gì, có cái giờ nào mấy con không tu đâu, phải không? Mấy con cũng tu, nhưng mà mấy con tu ở trong cái lớp chánh kiến chứ đâu còn làm tu chánh tư duy được. Cho nên mấy con nói chuyện, mấy con qua lại, mấy con phiền não, mấy con đủ thứ hết trong này, mấy con không dẹp hết cái tâm của mấy con không có đủ lòng từ này, mấy con không đủ lòng bi, mấy con còn ganh tị, còn hơn thua, còn cái này kia, chứ mấy con đâu có xứng đáng một con lên lớp chánh tư duy để mà chánh tư duy. Cho nên vì vậy mà mấy con dè dặt cẩn thận chứ không khéo mà con phạm là bị liền tức. Hầu hết là thầy thấy bên nam cũng vậy, bên nữ vậy. Tại sao mà chúng ta tu hành mà để tìm cái sự giải thoát mà chúng ta đi phải còn sống cái tập thần thu như thế này. Cho nên vì vậy mà hầu hết là mấy con có bệnh là phải trị bệnh ngay liền bây giờ, chứ không thể tứ niệm xứ mà còn bệnh thì mấy con làm sao mà bảo vệ được cái tứ niệm xứ của mấy con, thì đau nhất cái này cái nọ kia. Cho nên vì vậy đó mấy con cố gắng và cố gắng hơn. Con ngồi xuống đi. Dạ, con
biết con là ví dụ bây giờ bắt đầu khi mà lỡ một trăm hết thì ngay từ bây giờ mình vô luôn, hay là để tu hết ra tới đầu tháng?
Nghĩa là bây giờ, ngay bây giờ mà nếu mấy con bài vở xong rồi thì mấy con tập trung vô trong thất lo tu, bởi vì mình xong rồi. Còn người nào chưa xong thì tới đầu tháng tới là mấy người đó vào sao. Nhưng mà chuẩn bị cho xong bài, mà nếu mà chưa xong bài thì đương nhiên là mấy con ở lại thôi, chứ còn thầy tới cái đầu tháng tới này thì mấy con sẽ vào lớp chánh tư duy. Nhưng mà không làm bài xong thì đương nhiên mấy con ở lại lớp chánh kiến, chứ thầy không có nâng đỡ có mấy con lên được, vì bài vở mấy con chưa xong, chưa đủ để mà mấy con vào cái lớp chánh tư duy để mà thả tâm, cho nên buộc lòng mấy con còn ở lại chứ không có thầy nào khác nữa. Mấy con nhớ cái điều đó. Nó còn bữa nay nó còn 19 ngày, hôm qua 20 ngày, bữa nay còn 19 ngày nữa. Mà nếu mấy con chuẩn bị cho bài vở của mình xong thì mình được vào lớp chánh tư duy. Mà không xong thì mấy con ở lại, chứ còn thầy không có nâng đỡ được. Bởi vì cái chánh tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình chưa đủ để cho mình xả tâm. Thì mình chưa có xong cái lớp mà chánh kiến thì lên lớp chánh tư duy không thể nào mà tu đạt được. Còn những người nào làm bài mà không đúng theo cái dàn bài, cái đề bài, mà làm theo cái ý của mình thì làm trở lại. Dù bây giờ có làm xong rồi thì cũng phải làm lại, nghĩa là làm lại. Rồi không, nếu mà làm tới cái ngày mà vào lớp chánh tư duy mà chưa xong thì ở lại, chứ không được đâu. Mặc dù có những cái bài lý luận rất là hay, nhưng mà làm không đúng trong cái dàn bài, tức là mình không logic được trong cái bài để cho mình thực hiện được cái tâm xả của mình, thì những người này còn làm bài lại thì cũng còn ở lại. Còn những người nào mà thầy chấm, thầy thấy rằng cái bài của họ được lên lớp, thì những người này là ngày 20 là trọn vẹn phải lên hết. Còn bây giờ mà các con đã làm xong rồi thì các con vào lớp tu tập hoàn toàn. Nếu mà các con còn bệnh thì các con phải lo trị bệnh, thì trong từ đây mà cho đến ngày 20 mấy con phải hoàn tất để mấy con vào lớp chánh tư duy. Mà nếu mà còn bệnh đau mà chưa hết thì mấy con cũng còn ở lại lớp chánh kiến, chứ không thể đặt lên lớp chánh tư duy. Vì lớp chánh tư duy nó bảo đảm cho mấy con là phải có cơ thể khỏe mạnh, chứ không thể mà vào để mà nay đau mai ốm còn cái này cái kia. Thì khi mà mấy con còn bệnh mà chưa hết thì mấy con phải ở lại lớp chánh kiến, chứ không để lên chánh tư duy. Đó là cái cơ thể của mình bệnh đau, là cái nghiệp của mình, thì mình còn phải trả cái nghiệp của mình cho mình ở lớp chánh kiến để mình trị bệnh, để mình lần lượt, để cơ thể mình khỏe mạnh trọn vẹn mình mới lên cái lớp chánh tư duy. Đó là những cái tiêu chuẩn để mình đạt lên cái lớp thứ hai, để mình tập tu, để mình bảo vệ cái chân lý, ngộ trì cái chân lý của mình, để cho mình chứng đạt được cái chân lý. Đó là cái mục đích của đạo Phật là như vậy. Cho nên ở đây thì mấy con chuẩn bị, nếu mà người nào mà có bệnh đau thì hãy ngay bây giờ, nếu mà không đủ cái đạo lực, cái sức mà như lý tác ý của mình, cái lực của ý thức mà không đủ đẩy lui nó, thì mấy con hãy uống thuốc, phải trị bệnh hẳn hoài hoàn toàn từ đây cho đến ngày 20. Thì khi mà nó bình an được cái cơ thể, nó không còn bị bệnh nữa, thì lúc bây giờ vào cái lớp chánh tư duy, một là chết, hai là chứng đạo ở trong cái lớp chánh tư duy này. Khi mà ở vào cái lớp chánh tư duy này, khi mà bị bệnh nhất định là chết bỏ, hoàn toàn là ôm pháp vượt qua, giữ gìn tâm thanh tạ an lạc vô sự, vượt qua tất cả những cơn đau, chứ không có nói đi bác sĩ uống thuốc gì nữa hết. Ở đây một chết là hai sống rồi, nghĩa là chúng ta một lần chết mà chết ở trong cái sự giải thoát, chứ không phải chết ở trong sự hèn nhát mà ham sống sợ chết. Đi vào cái lớp này rồi mà còn đi uống thuốc thì thầy không chấp nhận. Hãy uống thuốc thì đi xuống cái lớp chánh kiến mà uống thuốc. Ở cái lớp chánh tư duy này thì đừng có nói chuyện uống thuốc. Ở như con hồi nãy mà con uống thuốc á, như con trường hợp con đó, thì mình đi xuống cái lớp chánh kiến cho còn ở trên chánh tư duy thì không được. Chết bỏ, nhất định là chết bỏ, chứ nhất định là không uống thuốc. Chỉ có lấy pháp mà vượt qua mà thôi. Đó là cái mục đích của nó. Cho nên dù ai cãi miệng đổ thuốc cũng nhất định là nhổ ra, chứ không nhất định uống, thà là chết. Nó là liều một lần đi, rồi thử coi nó chứng đạo hay không. Còn bây giờ mình uống thuốc vậy nhưng mà mình sống mà mình có chứng được không? Phải không thấy? Nó cũng giảm bớt, nhưng mà sự thật là cái con đường mà cái giai đoạn mà tu tập cái lớp chánh tư duy, nó không có để tà tư duy. Mà tà tư duy là các con bây giờ suy nghĩ thôi, bây giờ đó mình để uống thuốc cho nó giảm bớt, đó là tà tư duy, chứ không phải chánh tư duy nữa. Chánh tư duy đây là tôi có pháp Phật, tôi có thần dược của Phật, tôi sẽ dùng cái pháp này mà tôi vượt qua, chứ tôi không có để cái bệnh của tôi như thế này. Như vậy là mình mới có gan dạ, mình mới có thể là làm chủ được bệnh chứ. Còn giờ đó mình vừa uống thuốc mà vừa đẩy lui bệnh, mặc dù là con thấy nó nhờ cái phương pháp nó giảm đi, nó đỡ đi cái bệnh con, nhưng mà nó chưa trọn vẹn ở pháp, nó chưa phải là cái thần dược, mà nó còn cái lộn cái phàm dược ở trong đó. Thì như vậy là cả hai cái này trộn lẫn, thì như vậy là chưa phải là cái lớp chánh tư duy, mà đây là lớp chánh kiến mà. Cho nên trong khi đó mấy con chuẩn bị cơ thể khỏe mạnh ở ngoài thì lúc bây giờ mới tiến vào. Còn nếu không thì uổng cuộc đời của mình tu chẳng tới đâu, không có tới đâu. Bây giờ mấy con bỏ một ngày mấy con vô đây, mấy con thấy cuộc đời ăn ngàn bữa, mà rốt cuộc là mấy con không làm gì được hết. Thì như vậy là tu làm gì, uổng phí, không? Cho nên vì vậy mà có sự quyết tâm, thầy nói trong vòng 7 tháng hay 1 năm thì chúng ta phải làm được cái vấn đề tu tập này, chứ không thể nào mà nói là còn kéo dài 5-10 năm hoặc là một kiếp hai kiếp. Ở đây không có tu một kiếp hai kiếp nào. nghĩa là cao lắm là chúng ta tu một năm hai năm là chúng ta phải hoàn tất con đường tu, chúng ta phải làm cho được chứ không có thế nào mà nói không làm được. Như vậy chúng ta lượng sức của chúng ta mà quyết tâm, không có đầu hàng trước giặc sinh tử. Như người nào mà quyết tâm như vậy thì khép chặt giữ gìn hạnh độc cư trọn vẹn, bảo vệ phòng hộ mắt tai mũi miệng tân ý để mình đi tới cuối cùng, để mình nói lên cái con đường tu hành của mình nó như thế nào, để không phí cuộc đời. Các con thấy theo thầy từ nào tới giờ, mấy con thấy như hồi nào tới giờ con thấy như cô Huệ Ân nè, Tú nè, Mười nè, rồi Tám nè, theo thầy rất lâu, nhưng mà tới giờ phút này các con thấy nếu mà không quyết định cuộc đời tu hành của mấy con thì mấy con được tới đâu, hay hoặc là cũng lừng chừng như vậy, rồi tới chừng đấy bây giờ chết nó cũng chẳng ra gì, có phải uổng không? Còn mấy con cũng như thầy Dân Thành, theo thầy nay là cũng 5-6-7 năm rồi, mà 5-6-7 năm là cái thời gian dài như vậy mà tu, đến bây giờ đây nó cũng chỉ có chút ít nào đó thôi, chứ sự thật ra chưa phải là rút ráo. Vậy thì bây giờ là cái phần mà mình đi tới rút ráo. Tại vì sao mà mình không rút ráo? Thì xét qua cái quá trình mình tu tập hoàn toàn là mình chưa có giữ gìn những cái giới hạn cho nó nghiêm chỉnh, cho nên mình không bao giờ rút ráo. Còn bây giờ đó là cái vấn đề chúng ta tu tập phải đi tới rút ráo, chứ không thể nào mà không còn cái thời gian để mà chúng ta kéo dài nữa đó. Thì hôm nay mấy con phải nhớ kỹ những lời thầy nói. Vậy thì mấy con còn ở gì không
con? Con xin hỏi thầy là con tu tứ niệm xứ thì thầy cho con cái pháp là tu tâm từ đấy, thì khi mà con ngồi tu tứ niệm xứ mà có ác pháp đến thì con dùng tâm từ thì con đẩy, hay là con cái ác pháp đấy mà nó thuộc về lậu hoặc thì con lại dùng lậu, con cứ học thầy.
À, con sử dụng tâm từ, hay con tu tâm từ thì con dùng tâm từ. Tâm từ con khởi ý ngay liền, mình phải thương mình. Trên cái ác pháp này, mình phải làm sao để cái ác pháp này đi. Đó là mình thương mình. Con chỉ nhắc cần cái thương mình làm sao đẩy đuôi cái ác pháp này. Thì lúc bây giờ, con mới tư duy trong cái đầu con này. Bây giờ cái từ mà đẩy lui này thì phải sử dụng cái pháp này. Ví dụ như sử dụng về định niệm hơi thở, sử dụng cái gì để đẩy lui cái cảm thọ này. Thì đó là thực hiện cái lòng từ thương mình. Con hiểu chưa? À, con đã làm xong 3 bài từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, còn tâm xả con chưa làm. Con thưa thầy, con đặc tướng của con có duyên với pháp xả, con mong thầy chỉ cho con biết qua về bài tâm xả, về con sẽ triển khai làm. Về tâm xả thì con thấy nó rất nhiều, cái xả đụng cái gì cũng xả được hết, thì con nên dựng lên một cái dàn bài tự mình suy tư ra. Bây giờ xả cái gì? Xả cái tâm tham thì cách thức xả tâm tham thế nào, xả tâm sân làm sao, xả các tâm thọ như thế nào. Con thấy cái tâm xả nó đủ thứ, xả các cái tham ăn mình như thế nào, xả cái sân hận mình như thế nào, xả cái lòng ganh tị mình như thế nào, thì con đưa cái tâm xả ra, con tu về cái pháp tâm xả rồi. Thì lúc nào đó con cũng gợi cái dàn bài con. Bây giờ xả vật chất, bỏ của cải tài sản, xả tình cảm, bỏ sự thương nhớ, tức là xả chứ. Có thế đó là mình dựng lên cái dàn bài con, viết lên cái dàn bài. Thì gợi ý cho con, tự con viết cái dàn bài. Con sẽ viết cái bài xả nó không biết bao nhiêu, vô lượng xả, vô lượng tâm xả mà. Cho nên con dựng cái dàn bài như là xả vật chất, của cải tiền bạc, xả danh vọng, tiếng khen, tiếng chê, nó nhiều thứ xả lắm. Cho nên nếu mà con tu tâm xả, cái đặc tướng mà tu tâm xả, con thích tu tâm xả, thì con có cái cơ hội để mà xả tất cả. Mà khi mình viết ra cái đó, mình nói lên được cái xả của mình rất nhiều. Cho nên vì vậy thầy gợi ý cho con, thì con như vậy rồi con về con làm cái dàn bài. Xả cái gì trước, xả cái gì sau.
Con kính thưa thầy, thì làm lại tâm xả thì có thể viết đầu đề nêu lên không, hay là cứ tự nhiên bắt đầu là mình xả để mới phát hàng thì mình viết luôn không?
Không có, con mình viết cái đầu đề mình xả vật chất trước. Xả vật chất thì xả tiền của tài sản, tới tất cả những cái nghề nghiệp, xả tất cả, còn lại cái nghề đi sinh thôi. Cũng như bây giờ đó con xả hết rồi, bây giờ nó còn có xả, còn có đi sinh thôi, nghĩa là xả hết nghề nghiệp rồi đó. Thì con thấy bây giờ đó mình dựng lên, mình dựng lên cái dàn bài, xả cái gì trước, bây giờ xả gì vật chất, rồi xả cái từng cái tâm niệm của mình, xả cái tham sân si phiền não, giận hờn thương ghét, xả hết, nghĩa là cái nào cũng xả. Đó là xả về cái phần nội tâm. Còn xả vật chất là quần áo đẹp hoặc là dòng vàng của cái tài sản, xả hết, xả luôn cả nhà cửa, xả hết, chỉ còn vô đây xin cái thất ở thôi. Vậy là xả hết, nó nhiều lắm mà con biết không? mỗi cái mà con kể ra thì không biết bao nhiêu cái nói về tâm xã. Nếu nói lên nói về tâm xã thì nhiều lắm. Mà con hả? À bây giờ nó nếu mà trong khi đó còn trong cái giai đoạn này vừa làm vừa tu, nhưng mà sau khi mà khép vô để mà tu để chưa tới rốt ráo thì vô sự hoàn toàn, không còn làm gì nữa. Thì chừng đó rồi thầy sẽ trợ duyên thầy giúp cho cái phần tu này. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ con còn đi tới đi lui, còn giúp phụ giúp cũ cái này kia, nhưng mà bây giờ tới cái giai đoạn mà rốt ráo rồi đó, thì thầy sẽ nói với cụ Út để trợ giúp cho con nỗ lực tu, chứ không có gì đâu. Nghĩa là vô khép vô chặt tu, thật sự tu để đạt được sự giải thoát hoàn toàn. Chứ không kéo, bây giờ con cũng muốn mấy 50 tuổi rồi, hơn rồi, mà nếu không kéo nữa thì kể như là như cô Huệ An bây giờ đó, đi đứng không nổi là mới chết đó. Cho nên bây giờ là phải làm chủ, tập làm chủ hai liền phải. Chứ không khéo mà hứa cái chuyện này chuyện kia rồi mình tu ở trong công chuyện. Tu trong công chuyện chỉ chẳng qua là mình tu cái đạo đức không làm của mình, của người thôi, để tỉnh thức trên mọi hành động, để phá được cái tâm của mình thôi. Chứ còn đây là phần tốt đó, bảo vệ cái chân lý của nó rồi. Trong giờ phút nào cũng sống ở trong cái sự bất động yên lặng, không có các pháp, phòng hộ hết các pháp để bảo vệ cái chân lý đó. Cho nên vì vậy nó mới kéo dài được cái thời gian trong 12 hoặc 24 tiếng đồng hồ, nó mới bảo vệ cho mình mới đủ cái đạo lực. Chứ không khéo nó không có bảo vệ được nó, cái chân lý đó thì mình không thể chứng đạt được. Còn mình đụng chuyện thì bị gì cả pháp nó tác động thì không làm sao mà mình bảo vệ được nó, mình sẽ mất cái trạng thái tâm tạng an lạc được tự đức nó thì không có được. Cho nên nếu mà con tu mà còn xách xe mà chợ đi chỗ này chỗ kia thì thôi không có tới được rồi, nó chỉ cầm chừng thôi chứ không tới. Được con, bởi vì tu trong bốn quay nghi này. Nhưng mà mỗi khi mà thay đổi quay nghi đó con, thì mình phải tỉnh giác ở trên cái quay nghi, phải tỉnh giác ở trên những cái quay nghi của nó mới được. Chứ còn nếu mình không tỉnh giác ở trên cái quay nghi thì không được. Rồi. À, Minh Chánh là hai con. À, con tập đó không? Đúng đó con, nó đang sống ở trong cái tưởng nhiều nhất. Mà bây giờ nó đã nghĩ ra được thì nó sẽ xả được tâm nó chứ không có gì đâu. À, không có sao, lần lượt rồi nó sẽ bình tĩnh trở lại, và đồng thời nó sẽ tốt, và đồng thời giải quyết về tâm lý, cái phần tâm lý của nó một chút thì nó an ổn được tinh thần của nó không bị rối loạn. À, không sao đâu con. À, mấy con thiệt là trong cái tu mà trong cái hoàn cảnh này thì thiệt là nó cũng khó, nó cũng ngặt nghèo lắm. À, cháu nó lần lượt rồi nó tiếp xúc với cô Út lần lượt rồi, để cổ tìm mọi cách để cổ gỡ lần nó ra, không có sao, nó sẽ bình tĩnh, không có gì đâu. À, bởi vì đó là một cái thầy, với cái đôi mắt của thầy thì đó là cái nhân quả của con với cháu, chứ không có gì hết. Nó cũng làm cho con trong cái giai đoạn tu tập đó, nó cũng làm cho con chậm lớp đi, vì cái tình cảm mẹ con không có thể nào mà con làm ngơ trước được cái nỗi khổ của cháu. Do đó thì cô Út có trình bày cho thầy biết đó, là chỉ cần mà hiểu được cái tâm trạng của cháu thì gỡ ra được cái nỗi khổ của nó thì nó sẽ hết, nó bình thường. Mà cô Út đang theo dõi từng chút để mà cô giúp cho cháu nó được bình an đó con. À, bây giờ hiện giờ cháu nó tin tưởng vào cái người nào đó thì cái người đó sẽ nói nó nghe, rồi nó lần lượt rồi nó sẽ hết, chứ không có gì đâu, con đừng có sợ, đó là con qua một cái đợt nhân quả mà thôi. Nói chung là cháu là gì, nếu là một người nam á thì thầy sẽ giúp đỡ rất dễ, vì cháu là một người nữ, cho nên vì vậy mà chỉ có cô Út hoặc là những người khác hiểu được tâm trạng của cháu đó thì sẽ giúp cháu nó bình phục trở lại, chứ không có gì, đó là một cái phần của lạc vào tưởng thôi con. Cho nên nó ngơ ngơ lẫn nó thôi, rồi bắt đầu bây giờ để từng lần lượt để cho nó phục hồi dần dần, chứ muốn mau thì không được. Nó trải qua cái thời gian nó bị ức chế trong nó nhiều quá, thành ra nó lọt trong tưởng. Mà bây giờ trong một thầy cũng hiểu biết, nhưng mà vì nếu là một người nam đó thì chắc chắn là thầy giúp đỡ nó không bị ngay từ lúc đầu. Còn cái người nữ là mà thầy cũng thấy là cái nhân quả của con, và cho nên vì vậy mà phải đành chịu thôi. Rồi lần lượt rồi thì bên nữ thì cũng có nhiều người sẽ giúp đỡ cho nó phục hồi lại cái trí nhớ nó, chứ không sao, để cho nó được an ổn thì nó sẽ phục hồi. Còn nếu mà có cái gì mà làm cho nó bực tức hơn, làm cho nó rối loạn hơn, làm cái gây đó, thì nó sẽ bị, nó sẽ trở lại cái chính cũ của nó sẽ sống ở trong cái trạng thái tưởng. Thì do đó nó rất khó. Và tại vì trường hợp nó xảy ra ở ngoài gia đình, nó đã có một cái dấu ấn của nó ở trong đầu của nó, cho nên nó có một cái nó tuy nó không nói ra, nhưng mà nó viết những cái điều mà nó viết ở trên những cái tập nhật ký của nó. Thầy đọc á, thì thầy thấy nó có một cái gì hoàn toàn, nó có cái sự gì ở trong cái đầu của nó, chứ nó không có thường. Nhưng mà nếu mà không khéo thì nó dụng vào cái chỗ mà sống im lặng, hoặc là nó sống trên cái phương pháp tu nào đó để nó ức chế cái tâm nó chịu đựng á. Để nó chịu đựng thì nó sẽ đi với cái trạng thái mình lọt vào trong cái tưởng đó. Tức là nó bây giờ nó đang chịu đựng á, mà không có cái người nào mà cởi mở được cái hiểu biết được cái thông cảm được, hiểu biết được nó, thì nó sẽ thiết ức chế, nó trở thành điên luôn. Còn bây giờ có những người cởi mở được thì nó sẽ giải tỏa được cái tâm của nó, rồi lần lượt nó bình phục trở lại chứ không sao. Bây giờ nó biết ăn, nó con lúc nó ăn được, rồi từ từ nó sẽ lần lượt nó phục hồi lại, chứ còn không nhanh được đâu. Trước kia nó như là nó điên rồi, nó thấy có biết gì mà thôi, không có sao đâu, cứ bình yên, đó là nhân quả thôi, không có gì đâu con. Giữ tâm con, có gì không con?
Thầy thấy cái bài gì lúc mà đi tâm, thấy cái tâm mà từ tâm á, thầy cho con lấy cái bài như thầy đó, để thì thầy cho con lên đây con ngồi con đọc, để con thấu vô cái máy ghi âm, con gửi về cho mẹ con đọc nghe, để cho mẹ con tu.
Ừ, cũng được.
Thứ thứ thì con lên trên này mà con đọc thì thầy cho con bước cái micro.
À được rồi, thầy nói chân ký lo mượn và đồng thời thì mấy con hỏi thầy rồi mấy con về mấy con lo tu với mấy con. Còn Nguyên Thanh xin đọc lại mấy cái bài đó để gửi cái đĩa về cho mẹ nó.
Tại vì mẹ con không có thời gian đọc sách, mẹ con ngồi bán hàng từ mở máy ngồi nghe. Con cảm ơn thầy
rất nhiều. Dạ, con hỏi một chút nữa. Rồi. Hôm trần đó không? À. À, hôm trần nó không phải là tham ngủ đâu con, cái tướng trạng si nó hiện ra, cái nào không phải tham ngủ đâu con. Trời, hôm trần là cái tướng trạng si con, nó hiện ra. Rồi à, mấy con còn hỏi đi cái gì đây không? À,
con
về. Con
hỏi thầy một chút ạ. Cái ý nữa mà con muốn hỏi thầy là cái con muốn ra cùng là cô Liễu Tâm mà muốn làm một cái phong trào viết cái bài cái kiến để cho các bác khích lệ cái sự.
Rồi không, thầy sẽ cho những cái đầu đề của những cái bài đó, để bắt đầu từ cái đầu đề đầu tiên cho đến cuối cùng, thầy sẽ ghi cho những cái đầu đề đó.
Vâng.
Cho đến khi mà cái tứ vô lượng tâm lên.
Thì xong con mới hỏi thầy, nếu mà khi các bác viết bài xong thì cái bài đấy có lên gửi vào trong thầy.
À, lẽ đương nhiên là coi như là gỡ người ta ở bên Mỹ mà người ta còn làm bài, người ta đưa trên mạng mà về đây thầy còn chấm bài hả?
Vâng, để con hỏi nắm bắt đấy. Đợi nó xin phép
thầy. Con hay trường hợp con là cái mực con là cái thuốc không khỏi á. Ừ. Con quyết con ở đây để con xả tâm lần để nó bớt cái bệnh con tôi.
À, được không? Bây giờ coi như là con lo cái bệnh của con để mình xả cái bệnh cho nó hết đó con, dùng cái phương pháp xả bệnh.
Nó bị tưởng gì nó cứ mỗi lần mà con xả một cái tâm gì là tự nhiên nó có một cái bị tưởng gì đó nó chống mà con xả cái tưởng nó
con gì nữa con phải lo, thì có gì nữa con?
Luôn á, mẹ con
vào cái lớp chính tư duy, nhưng mà điều kiện mấy con rớt là thì mấy con chịu á, nghĩa là mấy con còn đang ở trên cái thân mình của mấy con mà đang tu tập thì coi như là mấy con sẽ ở lại cái lớp chính tư duy ở tính kiến rồi, chứ còn lên lớp chính tư duy thì nó phải có sự bình an. Bây giờ cái thân của các con bệnh như vậy là cái nghiệp rồi, không cái nghiệp, cho nên vì vậy mà trong cái lớp chính tư duy đó thì nó phải là cái thân nghiệp, mình đã phải được bình an để cho mình tu tập, mình bảo vệ cái chân lý. Còn nếu mà nó bị bệnh đau nó thì cái chân lý mình bảo vệ không có được, nó cứ bị cái bệnh đau nó làm cho cái tâm mình bị phóng dật, phóng ra theo cái bệnh thì nó không tu tập. Thì đó, thì trong khi tu rồi thì coi như là không có lao động, cũng không có suy nghĩ, không có nhức bài gì nữa hết, chỉ có cái xả giữ gìn bảo vệ cái chân lý thanh tạng là vô sự, thì chứa ngại gì ở trên thân toàn tâm của mình thì mình sử dụng các cái phương pháp mình để lui ra thôi, rồi nó mình ở trạng thái bất động của mình đó thôi, rồi bình thường vậy thôi chứ không có gì hết. Coi như tu rất là nhàn nhã, không có còn cái những cái vô sự gì nữa, tức là cái lớp chính tư duy là như vậy. Thì nếu mà được thì mấy con cứ ôm pháp mà tu, thì được thì mấy con sẽ ở trên lớp chính tư duy cho đến khi bảo vệ cái chân lý của mấy con xong. Còn nếu mà không được thì mấy con cũng tự mình tu rồi mình sẽ biết được cái điều chuyện đó, coi mình được ở trong cái lớp đó tu hay không, chứ không có gì khác nữa. Bởi vì ở trên cái lớp này nếu mà con cứ bị bệnh hoài thì cái trạng thái bị phóng dật theo cái tâm nó ra cái bệnh đó, thì coi như là nó không được bảo vệ cái chân lý của nó thanh thản. Mà nếu mà mình thấy rằng mình nhiếp phục được cái trạng thái cảm thọ của thân con mà nó không còn có nghĩ ngợi lo lắng về bệnh đau, nó thản nhiên như người không có bệnh đau, thì lúc bây giờ con sẽ thanh thản là vô sự được, thì tức là con chiến đạt được. Nó không có khó đâu con, nhưng mà điều kiện là sợ mấy con nó không ở trong cái sự bảo vệ cái thanh tạng là vô sự, mà cứ cái tâm nó phóng dật, nó lo cái bệnh mình thế này thế khác thế thì không thế, rồi tu được không được đủ thứ, đừng có lo nghĩ vấn đề đó, thì các con sẽ giữ được cái tâm thanh tạng là vô sự. Cho nên trong cái sự tu tập anh giữ được cái trạng thái bất động của mình, đó là cái trạng thái cần thiết nhất ở trong cái lớp chánh tư duy. Bảo vệ nó hoàn toàn, không có cho chướng ngại nào tác động được vào, thì đó là lớp chánh tư duy. Để từ một ngày, hai ngày cho đến một tháng, hai tháng, thì nếu mà nó được cái thời gian mà bất động đó nó kéo dài thì mấy con sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất của nó. Có hỏi thì gì nó không có. Đạo đức nhân bản nhân quả không? Sau khi mà những cái bài kia nó xong rồi, còn cái đạo đức nhân bản nhân quả đó thì lần lượt sau khi mà tu xong rồi mình viết cũng được, chứ không phải là bây giờ mà mình viết. Nhưng mà điều kiện là hiện giờ đó là mình thấy mình làm những cái bài cho tới cái tâm xả nó xong rồi thì bắt đầu vào tu, thì coi như là mình đủ cái tri kiến để cho mình xả được cái tâm, thì ôm pháp và tu cho nó xong. Rồi sau đó thì cái chương trình mà soạn thảo cái đạo đức nhân bản nhân quả thì sau khi tu xong rồi thì mình bắt đầu tiếp tục mình sẽ soạn thảo một cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, để sau này đó mình đứng lớp mình dạy cái người mà người ta tu về đạo đức cái lớp chính kiến đó, thì mình có cái tài liệu để cho mình hướng dẫn họ theo mình đã ghi lại cái đạo đức, và đồng thời nó cũng trở thành một cuốn sách đạo đức để được phổ biến cho mọi người học về đạo đức. Thì đó là cái phần sau. Còn cái phần này bây giờ tới cái lớp chánh tư duy là cái lớp mình tu cho được rốt ráo, thì phải ôn pháp thật tu, chứ không có mà tu lơ mơ nữa, để bảo vệ cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự của mình để kéo dài ra. Nghĩa là từ 1 giờ đến 2 giờ cho đến 10 giờ, 12 giờ cho đến một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, và có thể nói là mình sống suốt cái đời sống của mình từ đây về sau là mình sống trong trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, không một ác pháp, không một cái gì mà tác động được vào trong cái trạng thái đó. Mình rất bình an, không có ai làm gì mình đậm được trong cái trạng thái đó được hết. Thì lúc bây giờ mình mới đủ sức. Cho nên vì vậy mà cố gắng trong cái giai đoạn một cái lớp này, phải cố gắng cái khả năng của mấy con thì thấy nó đủ sức để mà tu trong cái lớp chánh tư duy. Mà nếu mà không có nỗ lực mà tu thì cái thời gian nó sẽ mất rất nhiều, và đồng thời không biết chừng mình cũng không chứng đạt được cái chân lý đó. Cho nên giờ này coi như là dừng lại những cái điều kiện mà chưa cần thiết thì dừng lại hết. Chỉ có đủ cái tri kiến để mà xả tâm của mình, nhất là những cái niệm. Còn những cái pháp mà tác ý để đủ để lui bệnh á, thì nghĩ rằng mấy con cũng đủ khả năng để đi lui bệnh, cho nên đừng có lo nữa mà yên tâm chỉ còn không có sao đâu. Cái vấn đề đó là cái vấn đề mà ở trên cái phương pháp để bảo vệ cái chân lý thì dùng cái pháp đẩy lui. Nó bị cái bệnh mà nó chưa có rõ rệt, cái bệnh kêu là cái bệnh mãn tính, cái bệnh mà nó đã kỳ cựu, nó con không có. Nhưng mà những cái bệnh lặt vặt thì chắc thân ai cũng có. Mà cũng có thì tức là mình có pháp, thứ đồ bệnh đó nó ra gì đâu, có ra gì đâu. Sợ những cái bệnh ngặt nghèo như cái bệnh ung thư, hoặc là những cái bệnh ngặt nghèo đó thì mình sợ thôi. Là vì mình phải trị cái bệnh đó để mình mới bảo vệ được, chứ lúc nào nó cũng rầm rì, nó đau mình. Còn cái bệnh mà lúc mà nóng, lúc lạnh, lúc mà nhức chỗ này, lúc nhức chỗ đó, mấy cái đó không cần thiết, mình không sợ đâu. Ở đây là chứa ngàn.
Con tính bỏ qua rồi, nhưng mà cũng có 6 tháng rồi. Nhưng mà con thấy cách đây hôm tới đó, thì người em con của cậu con rồi chuyện lên, mà cũng có ý xin gặp thầy. Con biết mấy người nam có gặp chưa
không biết không?
Thì cái người này mà cái tâm đạo từ nhỏ là tự nhiên nó có cái thiếu gì đó, mà đến hôm nay thì cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng mà cứ ngồi ôm cái máy vi tính để mà soạn kinh sách, nhưng mà theo cái tư tưởng đại thừa đó là khi con về năm ngoái thì em đó gửi con ba bốn quyển nó đem lên cho thầy của chị coi giùm em đi, coi thằng em của chị nó làm như vậy đó. Rồi thôi thầy coi nhận xét thế nào lúc ý em. Thì con mới nói là việc này thì chị sẵn sàng, nhưng mà có một điều là cậu có đủ niềm tin với thầy hay không á, thì đó là vấn đề. Thế thì cái qua cái nói chuyện con cứ hỏi thử thôi, họ rất là đề cao với người niệm Phật đó. Con hỏi thử nếu giờ thì một hai người thì biết ra, nhưng một người thì lo niệm Phật, một người thì phát ý với tâm cẩn thận. Tôi biết tôi đang bị xe thì cậu thấy là hai cái bạn thích thật hơn. Tôi chỉ hỏi một câu vậy thôi để cho có sự trao đổi nhận định ban đầu thôi. Tự với nỗi tâm hình bảo thủ dữ lắm. Thế là ra con mới cuối cùng vẫn nhắc con đem sách về cho thầy coi, con thử ý cho em. Con cũng biết lại, con nói thôi thì quan trọng là cậu có đủ niềm tin với thầy không đấy, chứ thầy cũng càng. Thế là con thấy con mất thời giờ với thầy, con không dám đưa ra. Nhưng mà cách đây 3-4 ngày, trước Tết, trong Tết, cậu gọi điện lên, có ngày nào em xin gặp thầy trên điện thoại được không? Thì con nói, cậu hỏi thăm cái con cái công trình quan dưỡng của thầy thực hiện xong chưa? Con hỏi sao biết, thì nói là chị có biết là cái người mà tìm hiểu Phật giáo thì lúc nào cũng nắm bắt tình hình, con thỉ cái tin mạng lên thế nào rồi thì con nghĩ tới ngày nào đó cũng liên hệ một điện thoại hay là lên gặp thầy đó. Thì con cũng do cái chuyện mà cậu sắp đến hay là sắp gặp thầy cho nên con mới nhắc lại cái việc sắp đó.
Thôi bây giờ đó thì khi nào mà có duyên thì sẽ gặp thầy, không có gì đâu con.
Dạ, con nói trước thầy biết cái đối tượng nó gì đó, bảo thủ lắm thầy.
Thì biết rồi, những người mà có những cái kiến chấp rồi đó, mà chấp vào cái pháp tịnh độ hoặc là chấp vào cái pháp nào thiền tâm rồi đó, mình khó gỡ họ lắm.
Nếu mà độ được họ thì nó cũng rất là ít lợi. Họ cứ in sách quá thì in, mà nếu mà in theo đúng tư tưởng của thầy thì lợi biết bao nhiêu.
Nhưng đó là cũng là cái duyên thôi con, bởi vì có nhiều người họ từ ở trong cái tư tưởng của đại thừa, mà khi họ qua bên đây đó thì họ làm cái việc lợi ích, cũng như thí dụ như cô Hà Cá, ví dụ như Thanh Trí, từ cái nhiễm của đại thừa họ cũng rất nhiễm, nhưng bây giờ họ qua đây họ bừng, họ thấy cả rõ rồi nó lợi ích, nhưng mà bây giờ nó có duyên của họ thôi, mình không cần lo lắng. Một ngày nào đó cái sai là phải cái sai, mà cái đúng là cái đúng. Nhất là cái ở cái lớp học của chúng ta, mà những người mà chúng ta tu đạt được cái chứng, đạt được cái chân lý là một bằng chứng để bảo cho họ rằng những cái điều họ kiến giải đó đều là sai. Còn mình tu mà mình không có những người tu chứng thì mình nói không có được đâu. Họ cũng nghĩ rằng họ cũng được. Bây giờ mình cũng nghĩ là mình làm được, nhưng mà mình cũng chẳng tới, họ cũng chẳng tới. Rốt cuộc là hai bên nào vậy thôi. Bây giờ muốn cho bảo chứng này để cho xác định được cái điều mà phá được kiến chấp của họ là chúng ta thực hiện. Bằng chứng như bây giờ ở trong gia đình của con có những người như vậy, con cũng chưa chắc họ đã tin con đâu, cho nên vì vậy mà con thực hiện được, tôi làm chủ được. Bây giờ đó cậu nói vậy ha, hoặc là anh nói vậy, hoặc chị nói vậy, nhưng mà cái vấn đề của anh chị có làm được không, hay là đó là lý thuyết suông? Còn chúng tôi làm được nè, đây là thực hiện của chúng tôi làm được, bằng chứng là chúng tôi làm được. Đó là mình nói thẳng gấu với họ như vậy, rõ ràng là họ sẽ đầu phục liền, bởi vì họ làm không được mà họ chỉ nói. Chắc chắn là trên cái vấn đề đó thì bây giờ những cái sách đó thì họ không có hiểu Phật pháp đâu, họ sẽ nói theo kiểu đại thừa thôi. Có một số người cũng đưa thầy những cái tập sách của họ, cũng những cái số người đó cũng đưa nhờ thầy đọc, nói trời đất ơi, thầy đọc một trang là thầy đã biết cái tư tưởng của họ như thế nào rồi. Mà cho nên gì thầy, dù mấy người đó có hỏi thầy ấy, thì con cứ đưa thầy rồi thầy đọc một trang rồi thầy sẽ trả lời họ. Chứ con khéo thì coi như là không nắm được cái tư tưởng họ đó.
Cái chuyện nó đến rồi, không tìm thầy.
Đâu có sao đâu.
Cửa đầy vô thường, một cái cửa là dịch thân kinh với là tập đó, con bỏ đâu.
Đó có một người đưa dịch thân kinh cho thầy cũng
hai ngày trước thầy ạ. Trước này là con có phải làm cho hết hay là để từ từ sau này
có làm? Những cái bài đó con phải làm cho hết không? Làm hết mới vào tu mới được, còn hai bài nữa phải không?
Cái này còn hai bài nghĩ về sản đó.
Bài nghĩ về sản.
Trước đây con đang làm thôi.
Phải làm tất đó con, phải làm tất, vừa là trị bệnh mà vừa làm tất cái bài đó, để sau đó mình lên lớp cái chánh tư duy mình có đủ. Chứ con không làm tất đó, con không biết đó. Con hiểu không? Phải triển khai cái tư duy mình làm tất. Con ngồi đấy đi con.
Thầy, con xin thầy là khi mà con nọ trong cái địa đó
thì con xin thầy thầy đọc lời giới thiệu cái phần mà con học, tức là con đưa cái máy ghi âm cho con, cái thầy đọc cái lời giới thiệu từ những cái bài của con, xong rồi con đọc những cái bài của con, đọc cái điện.
Không, cái lời giới thiệu sao chứ thôi, thầy có biết đâu.
Thầy đọc giới thiệu là thầy nói là khóa học của chúng tôi là lớp chánh kiến này, bây giờ học trò ông Thanh đọc những cái bài trong những khóa lớp chánh kiến á, như thế thì con này cũng viết một cái lời giới thiệu rồi con gửi thầy, cái thầy đọc, thầy đọc lời giới thiệu giùm con. Ví dụ như giờ con viết một tập sách của con thì con cũng xin thầy viết lời giới thiệu cho tập sách của con.
Hay không, bây giờ cái về vấn đề đó, bây giờ ví dụ như bây giờ cái bài gì đó thì thầy phải có cái lời giới thiệu cho cái bài của con thôi.
Dạ.
Con làm cái tập sách gì, ví dụ như tập sách đạo đức nhân bản nhân quả, bây giờ con cũng làm cái lời nói đầu giới thiệu này kia của con, cái phần của con á thì
dạ,
con cũng làm xong hết. Bây giờ về cái phần mà giới thiệu của thầy qua cái tập sách này, thầy có cái lời giới thiệu của người,
dạ,
nhà xuất bản giới thiệu,
dạ,
hay hoặc cái người nào mà có uy tín để giới thiệu cho cái tập sách của mình, thì con cứ làm đi, rồi tới từng đó thầy viết cái lời giới thiệu, cũng như là thầy Chân Quang mà viết cái luận về nhân quả mà thầy viết cái lời giới thiệu trong cái cuốn về nhân quả vậy.
Thì con đọc hết 16 bài của con thì con xin thầy là thầy đọc thầy giới thiệu đầu tiên, rồi sau đó con đọc hết 16 bài của con trong cái đĩa.
Thầy không có gì hết, cái đọc cái lời giới thiệu đó thì thầy bây giờ thầy đọc ở trong cái băng nào đó thầy tu thì con sẽ sang vô đó thì nó vô chứ có gì đâu.
Thì không được, tại vì máy sang đĩa là thầy phải đọc đầu tiên chứ.
À, thì đó bây giờ thí dụ như bây giờ đây cái máy thu băng nè,
dạ,
thầy mới đọc nó rồi, bắt đầu bây giờ con muốn vô cái bài của thầy vô cái bài đọc của con,
dạ,
thì con cho nó vô trước, có gì đâu mà khỏi được. Để mất thì giờ thầy giống như vậy. Ví dụ như thầy phải ra đây để mà đọc cái
máy
đó.
Máy của con nó không có cái chế độ nối, hắn chỉ có chế độ cắt thôi. Ví dụ như giờ con thâu một bài giảng thì mà con muốn cắt cái đoạn, con muốn những bài con phải cắt hai đoạn. Cho nên con xin thầy.
Không, bây giờ con chưa làm thành sách mà giới thiệu gì. Chỉ cái băng con đọc thôi, cho mẹ con nghe thì có duyên đọc cho bà nghe thôi chứ cần gì mà phải giới thiệu. Còn khi nào mà con làm thành sách rồi đó, bây giờ con định là bây giờ thành sách để mà có giới thiệu thì thầy sẽ giới thiệu được.
Dạ không, con đã làm, con đã làm hình thành tập sách con dưới rồi.
Thì cái đó là cái mày bây giờ tập sách của con là đạo đức nhân bản nhân quả ha. Thì sẽ có giới thiệu được. Con làm rồi thì sẽ có giới thiệu được ở trong cái tập sách đó.
Dạ.
Rồi trong những cái bài đó con sắp xếp bài đó nó trở thành những cái bài như vô thường, các pháp vô thường, một tình, dạ, đều là nó có đức hết.
Dạ.
Nó có những đức thì mình
con,
có thể mình ghép vô trong đó
nó thành. Con xin thầy là con sẽ đọc cái bài đạo đức nhân bản đầu tiên, bởi vì trong cái đạo đức nhân bản không có lời giới thiệu.
Thì cái đó là mình chuẩn bị đó, con phải chuẩn bị chứ còn
không xong rồi thầy ạ. Trong bây giờ nó nằm trong máy tính con, chiều con mà in ra lẫn thành một tập sách tới 360 trang luôn. Cho nên là vậy, tất cả những cái bài của con mà tới 360 trang luôn. Giờ cho nên chiều con sẽ con bởi nó con mới xin thầy là đọc thầy viết dùm cho con cái lời giới thiệu.
Thì cái lời giới thiệu được rồi, cái gì về cái bộ sách đạo đức đó, về cái bộ sách đạo đức đó thì bắt đầu thầy phải nắm vững cái toàn bộ cái bộ sách đó thầy mới giới thiệu nó mới được.
Thế thì hồi con sang qua cái USB á, cái thầy đọc trên thầy kiểm tra trên
rồi đúng rồi thầy, thì vậy mới có được.
Xong rồi cái thầy viết cho con là giới thiệu và con đưa
bởi vì mình nắm hết cái bộ sách đó rồi mình mới giới thiệu.
Tại vì con nghĩ là con thấy là phát hành đọc chủ đĩa là nó rất là hay lắm, là vì nó mình nghe dễ nghe hơn, còn đọc trên sách mê con không có thời gian. Con đọc rồi con gửi về con cho anh chị của con
đấy. Rồi vậy thì cũng không có gì đâu con. Thì con cứ đưa vào để mà thầy xem coi cái bộ sách đó con hoàn chỉnh như thế nào để cho nó hoàn chỉnh từng cái những cái bài đó, nó sau này mình ghép lại mình chỉ thêm một vài từ để mà nói lên cái đức của nó. Ví dụ như về quán thực phẩm bất tịnh cũng là một cái đức ly tham đó, ly tham ăn đó. Chứ không phải là thực phẩm bất tịnh là cái đức ly tham đó. Còn cái bài mà quán thân bất tịnh là cái đức ly sắc dục đó. Chứ nó là cái đức đạo đức của người ta không?
Nhưng con thưa thầy là từ cái bài mà thực phẩm bất tịnh và quán thân bất tịnh và với bốn cái bài đó thì chưa đánh vào máy tính. Nhưng mà còn các bộ, tất cả các bài trước là đánh vào máy tính hết rồi. nhưng mà con sắp thế
chí
rồi, con sắp
con thân
ra
nó mà. Nó còn những cái bài nữa, ví dụ như quán thân vô thường, quán cá phá vô thường là có một liệt để phá ngã đó, tức là đức vô ngã đó.
Như vậy con sắp những cái bài thập phẩm, thập phẩm với là thân bất tịnh ở phía sau các khá pháp vô thường
à, con coi như là à, không, cái đó làm nó nhầm những cái các pháp như quán thân bất tịnh này, quán thực phẩm bất tịnh, nó cũng là những cái đức của nó, nhưng mà nó nằm cái đức đối tượng của nó là với cái thân của mình, cái dục, cái tham của thân mình thôi. Nhưng mà các pháp vô thường nó phá cái ngã, nó rộng hơn.
Như vậy thì con sắp tiếp á, là vì bây giờ bữa trước họ mấy người họ đánh đó, là nhờ cái chủ, cái cô gì đánh á, thì đánh không rồi, nhưng mà nó còn thực phẩm bất tịnh và quán thân bất tịnh.
Ờ, mấy cái đó phải đánh vô đó.
Rồi từ bi hỷ xã thì bây giờ buộc con bốn mà
à, đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xã.
Nhưng mà mình chưa đánh được, thì chờ mình chuẩn bị đọc cái này thì mình cứ đọc trước cái đó rồi mấy cái đi đọc sau. Rồi hồi từ mà đánh mình yên sắc sau. Có nghĩa là con muốn là con xem hài là con sẽ phát hành gì ít trước, rồi con sẽ yên sắc ra sau. Thì con xem hài là giúp giùm con là giới thiệu cho cái đĩa của con.
Không, nó trong cái vấn đề đó rồi, nhưng mà còn cái vấn đề phải tu nữa nè, để không nó lộn xộn qua cái này rồi con bận tâm nữa đó, rồi lớp bệnh nữa.
Dạ chứ con xin thầy là con làm xong trong 20 ngày, thầy nói là 20 ngày nữa là vô nhập pháp thì tu, thì con làm xong trước khi con vô
hết rồi phải làm sao cho nó mấy chứ không khéo mà nó kéo dài tháng mới rồi đó.
Tại vì pháp mà in á là con sẽ làm sau này con sẽ in ra tập pháp con, thì con làm xong thì con cũng xin thầy biết lời giới thiệu cho tập pháp của con. Thì tập pháp đó thì khi nào con tu xong á thì con
không
sẽ...
Đây bây giờ thầy giới thiệu là đây là một cái tài liệu của một cái tu sinh tại tu viện Chim Như à, nói từ cái lớp học tiếng kiến đó, là giới thiệu như vậy thôi.
Vâng.
Lớp tiếng kiến. Vâng. Những cái tài liệu này để dùng cái tri kiến để mà quán sát xả đi những cái tâm phiền não đau khổ, những cái ác pháp như các cảm thọ, để giúp cho mọi người khi đọc hiểu được cái tài liệu này nó có lợi ích rất lớn, là gì, mình phá được những ác pháp làm cho đem lại cái sự bình an thanh thản an lạc vô sự cho tâm hồn của mình. Thì giới thiệu vậy thôi.
Đúng rồi, thầy con gửi cái máy âm thầy giới thiệu cho con thì đó rồi, thì con về con đọc hết 16 bài con của trong
thì cái chuyện nó không có khó đâu. Rồi đừng có làm thì
sách gì lại cho con xem được.
Hay là cái này là sách của cái cậu nào ở dưới đó đó
cho con coi lại sách ha.
Thì người nào cũng muốn làm sách hết mà.
Thầy cho con hỏi thầy
chứ. Rồi con hỏi để coi thầy đọc, đây là còn là đại thừa không chứ không có gì đâu.
Cái này thầy còn đang nạp cái bài tâm sản thầy vừa mà không biết là con làm đầy đủ chưa, thầy thì về con có phải làm tiếp hay không?
Đúng rồi con còn làm tiếp nữa, con làm tiếp cho nó cái xả nhiều lắm.
Dạ. Làm sách giống như ly hả thầy? Hay là còn làm tiếp
như thầy? Cái sách đại thừa nó không quan trọng đâu con, bây giờ mấy ông này là chỉ nghiên cứu thôi, con về thôi.
Mấy ông ly mấy ông ly ông biết theo cái hiểu bên đại thừa của ông.
Thì đây nè, Tú đưa đặng nhờ đặng ấy chữa cái chú này lên để mà có hỏi thầy đặng biết đặng mà giải thích cho ông khuyên người ta. Đây là một cái điều kiện là khuyến giảng.